Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp Thư Mưa, truyện dài Chúa Tạo Kim Quy của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Ăn cơm chiều xong, chú tàu mới bước ra, đứng tại cột buồm mà ngó lên chợ. Trên bờ, con nít, người lớn, xúm nhau chừng 20-30, ngồi dài theo mé mà xem tàu. Có người bơi xuồng ra cặp một bên hông tàu mà hỏi coi tàu của ai, đến đây mua bán vật chi. Chú tàu dặn bạn giả đò không biết tiếng An Nam, cứ nói tiếng Quảng Đông hoài. Mấy người hỏi họ nghe không được nên bơi xuồng đi hết. Đêm ấy, chú tàu cho phép bạn nghỉ ngơi, bởi vì tàu chạy đã mười mấy ngày, nên ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chú tàu biếu thú thủy, chế một bình trà, đầy mẹp rồi mới xách lên chỗ đà công, quay lái một mình, uống nước, hút thuốc mà ngó vô bờ. Thu Thủy tưởng chú tàu ngồi hóng mát một hồi rồi đi ngủ, chẳng dè khuya, nghe trống trên đồn trở canh nằm, thức dậy dòm trong phòng thì thấy đèn trong leo lét mà không có chú tàu. Thu Thủy bước ra ngoài, dòm trước xem sau thì thấy chú tàu hay còn ngồi dựa tay bánh mà hút thuốc. Thu Thủy nhớ lời dặn nên không dám hỏi, liền quay trở vào phòng. Cách một hồi chú tàu cũng trở vào. Thu Thủy liếc coi thì con mắt chú tàu đỏ chạnh mà lại có hơi sưng nữa. Chú tàu kêu một tên bạn thức dậy canh tàu, rồi mới vào phòng tắt đèn mà ngủ. Bị thức khuya nên qua ngày sau, đến lối giờ thìn chú tàu mới thức dậy. Thu Thủy pha nước cho chú tàu rửa mặt rồi mới rót nước trà mà bưng lại. Chú tàu uống nước và hút vừa hết điếu thuốc thì kế cơm dọn. Cơm nước xong rồi, chú tàu thay quần áo mới, mở mấy quái hàng mua bên hướng cổng ra, mà lựa hai cây lụa trắng thiệt đẹp, lại lấy hai gói trà ngon và lấy giấy đỏ, gói 5 nén bạc, rồi để lụa, trà và bạc trên một cái mâm, biểu bạn bưng đi theo lên chợ, đặng thăm viếng quan huyện. Bạn bơi tam bản đưa chú tàu lên bờ, trẻ nhỏ, người lớn trên chợ, ngó thấy, chạy ra mấy sông đứng coi đông đúc. Chú tàu thấy thiên hạ đi coi, rồi mới nhớ tới tâm sự, thì trong bụng bắt tức cười thầm. Nếu cha mẹ mình mà còn sống, ngày nay mình về thăm, mà tóc của dốc bính mình bặt đồ như vậy, chắc là cha mẹ cũng không biết ai mà hỏi. Chú tàu lên bờ rồi, tay cầm quạt lông, khoan thai đi trước, còn tên bạn bưng mâm, lúc thúc theo sau, đi được chừng vài chục bước. Ngó vô trong phố thấy ông cụ Lý trưởng đồ, nay già đã lụm cụm rồi, đứng ngó mình trân trân, mà có lẽ cũng là tưởng khách Quảng Đông chứ không về mình là Thủ Nghĩa. Chú tàu bèn ghé lại, sử giọng theo khách Quảng Đông tiếng An Nam, rồi hỏi thăm vậy chứ có một quan tri huyện Trấn Nhậm tại đây phải không? Ông Lý trưởng gật đầu nói phải, chú tàu bèn hỏi vậy chứ quan huyện này quý danh là gì? Ông Lý trưởng đáp là Quỳnh Thiện Từ. Chú tàu lại hỏi coi quan huyện khi trước là ông Lê Trọng Kim bây giờ ở đâu, thì ông Lý trưởng nói ngài đã bổ đi tri huyện Tân Thành gần một năm nay rồi. Chú tàu nghe nói châu mày do dự một hồi rồi cứu ông Lý trưởng mà đi. Đi chừng 6-7 bước rồi vùng trở lại hỏi lên trên quan huyện phải đi đường nào. Ông Lý trưởng bước ra ngoài cửa, lấy tay chỉ, biểu đi thẳng đường này lên tới cây bồ đề lớn có ngã ba, quẹo qua tay mặt, đi một đổi thì tới dinh quan huyện. Chú tàu, có lẽ nào lại không biết đường, nhưng mà sợ người ta nghi, nên mới hỏi như vậy. Tới dinh, chú tàu sửa áo chỉnh tề rồi bước vô. Quan huyện chẳng hiểu khách Quảng Đông đến có việc chi, nên sai lính ra hỏi. Chừng lính vô bẩm rằng khách Quảng Đông ấy là chú tàu Kim Quy đến mua bán, muốn vào viếng quan sở tại chứ chẳng có việc chi hết. Quan huyện mới cho vào, chú tàu để mâm đồ trên ghế mà thưa rằng mình đến đây mua bán, chẳng có vật chi quý nên tạm đỡ vài cây lụa vài cân trà và 5 nhắn bạc để làm lễ ra mắt quan huyện mà thôi. Nên xin quan huyện thương tình mà nhậm đỡ. Quan huyện thấy lễ vật rất trọng nên lật đật mời ngồi, rồi dạy lính pha trà đem ra mà đãi. Chú Tàu liếc qua quan huyện chưa đầy 30 tuổi, diện mạo thì nho nhã, xem không rõ lòng dạ thế nào. Chú Tàu với quan huyện trò chuyện với nhau một hồi rồi chú Tàu mới hỏi thăm tới cha mẹ. Nói rằng 15, 16 năm trước mình đi buôn bán, có ghé đây một chuyến và có làm quen với một người tên là Lê Thủ Thành, không biết người ấy còn mạnh giỏi thế nào. Quan huyện đáp rằng người trấn nhậm huyện Đông Xương chưa đầy một năm nên chưa biết ai cho lắm. Rồi người kêu một ông thơ lại già ra cho chú Tàu hỏi thăm. Ông thơ này già gần 60 tuổi, đầu đã bạc, răng đã rụng, mà hay còn mạnh. Khi bước ra thì chú Tàu đã biết mặt liền, xong ổng không về chú Tàu là thủ nghĩa. Chú Tàu hỏi thăm Lê Thủ Thành thì ông cũng nói vợ chồng với đứa con gái đều chết hết, còn đứa con trai bị án chung thân. Chú Tàu tỏ lời thương tiếc và hỏi ông thơ lại, vậy chớ có biết mồ mả nơi chốn nào hay không, xin chỉ dùm, chẳng có sắm nhang đèn mà cúng, gọi là đền ơn quen biết hồi trước. Ông thơ lại nói cho mình biết, chú Tàu bèn xin phép quan huyện cho ông thơ lại dắt đi chỉ dùm. Ông huyện thấy chú Tàu tử tế, dầu xin việc chi cũng đặng, chẳng luận là việc nhỏ mọn như vậy, nên cho thơ lại đi theo chú Tàu. Chú Tàu kéo quan huyện bước ra khỏi dinh rồi, thì cứ hỏi ông thơ lại chuyện này, chuyện nọ lăng xăng, hỏi hỏi không dứt. Chú Tàu lại hỏi vậy, chứ nghe ở xứ này có Trần Tấn Thân giàu có lớn lắm, mà người ở chỗ nào? Lúc ấy, đi vừa tới nhà ông Trần Tấn Thân, ông thơ lại liền lấy tay chỉ mà nói rằng,
nhà Trần Tấn Thân là nhà này đây à, anh ta giàu có lắm à, bạc tiền nhiều mà ruộng đất cũng nhiều. Cách 2 năm nay anh ta mua chức bá hộ đây, bây giờ sang trọng sung sướng lắm mà.
Chú Tàu đứng ngoài ngó vô thì thấy nhà cửa 3 tòa kinh dinh, hoa quả một vườn thạch mậu, có hồ sen, có ao cá, có thơ phòng, nhắm qua thiệt là một cảnh rất phong lưu, mà chẳng hiểu sao lại chứa một người độc hiểm. Chú Tàu ngó cho đã mắt rồi mới chịu đi. Chú Tàu vừa đi vừa nói chuyện, ra khỏi chợ rồi đi theo bờ nhỏ một đổi xa xa, tới một cây me lớn, ông thơ lại mới dừng bước, chỉ tay vô trong giữa đám ruộng mà nói rằng,
và cái mã đứng đầy ngó thấy đó là mã của 2 vợ chồng và con gái ông Thành đó.
Chú Tàu đứng ngó một hồi rồi dắt nhau vô chợ, đi dọc đường có nói rằng để qua ngày sau mình sẽ mua nhang đèn vô đó mà cúng cho thỏa tình bằng hữu. Đi tới ngã ba lên dinh quan huyện, ông thơ lại bèn kéo mà về. Chú Tàu thò tay vào hầu bao, lấy ra một nén bạc mà đưa cho ổng, và xin nhận đem về mua trà mà uống. Ông thơ lại mừng hết sức, không về chú Tàu tử tế quá như vậy, nên về dọc đường khen thầm hoài.
Chú Tàu với tên bạn chưa chịu xuống Tàu, dắt nhau thủng thẳng mà đi vòng theo các ngõ đường, xem nhà cửa, phố phường chơi, đi đến đâu cũng thấy cảnh vật đều khác hết. Có chỗ hồi trước u tệ bây giờ đã vẻn vang, còn có chỗ hồi trước vẻn vang bây giờ lại u tệ. Chú Tàu thấy cảnh vật đổi đời như vậy mà ngao ngán trong lòng, nghĩ lại con người nào khác cuộc đời, hết thạnh tới suy, hết suy tới thạnh. Chú Tàu đi cùng hết xong không dám léo lại chỗ nhà mình ở khi trước, và chỗ nhà cô Tư Chuyên, bởi vì sợ đến đó, thấy cảnh cũ người xưa, rồi mũi lòng dằn không được. Chú Tàu xuống tới Tàu, thì đã đúng bữa cơm chiều, Thu Thủy dọn một mâm cơm, bưng vào phòng. Chú Tàu thấy thịt cá vung vèo, hỏi ra mới hay Thu Thủy lấy 2 quan tiền, đưa cho tổng khẩu, lên chợ mua đặng cho chú Tàu dùng. Chú Tàu lấy làm đắc ý, biểu Thu Thủy lấy 1 quan tiền, đưa cho bạn bơi Tam Bản, vô chợ mua rượu, đem xuống uống cho vui. Rượu mua đem về, chú Tàu rót 1 chén, còn bao nhiêu thì cho bạn uống. Lúc ăn cơm, chú Tàu vui vẻ lắm, cười cười nói luôn. Thu Thủy thấy vậy trong bụng mừng thầm, chú Tàu dặn Thu Thủy ăn cơm rồi, thì đưa tiền cho tổng khẩu, biểu lên đặng quay một con heo, sáng mai cho có và mua nhang đèn, giấy tiền vàng bạc đặng sáng mai đi cúng. Chú Tào uống rượu ngà ngà nên ăn cơm rồi thì ngủ liền. Sáng bữa sau thức dậy, chờ tổng khẩu khiêng heo quay đem về, mà mua đồ xong rồi mới dạy. Ba tên bạn khiêng heo xuống Tam Bản. Chú Tào biểu Thu Thủy đi theo lên bờ, kẻo ở dưới tàu lâu ngày tù túng. Con nít trên chợ thấy Thu Thủy mặc y phục theo sẫm, lạ con mắt nên áp theo coi rất đông. Xong đứng xa xa mà ngó chứ không dám lại gần. Chú Tào với Thu Thủy đi trước, bạn khiêng heo và đồ theo sau, đi thẳng ra chỗ hôm qua, rồi kiếm bờ nhỏ mà vô mã. Vô tới thấy hai cái mã nằm kế nhau, và một cái mã sụp phía sau, mà ba cái mã cái nào cỏ cũng mọc đầy. Chú Tào biểu bạn nhổ cỏ, cho trống rồi bày lễ vật, đốt nhang đèn mà cúng. Chú Tào lại cha mẹ, và rót rượu vái em rồi. Ngồi bẹp giữa mồ cha mẹ mà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Mai chỗ này ở giữa đồng không ai thấy, duy có ba tên bạn, với Thu Thủy mà thôi. Thu Thủy thấy tình cảm như vậy động lòng, dằn không được, nên cũng ngồi khóc thúc thích. Chú Tào khóc thì được, song tỏ cái lòng buồn rầu đau đớn ra không được, nên ấm ức từ hồi. Trường Gia lại thấy Thu Thủy cũng khóc như mình, thì không còn thế nào dằn cái lòng ấm ức đó nữa được, nên mới chỉ và nói tiếng ăn năn với Thu Thủy rằng, hai cái mồ này là mồ của cha mẹ tôi, còn cái mồ sau đây chắc là mồ của em gái tôi. Cha mẹ với em tôi chết tôi không thấy mặt, gần 13 năm nay tôi mới được cúng tế một lần thứ nhất đây. Chú Tào nói tới đó thì vùng khóc nữa, Thu Thủy nghe nói liền bước lại xa và lại đủ hết ba cái mã, rồi cũng ngồi mà khóc. Cúng tế xong rồi, chú Tào mới dạy bạn khiêng heo xuống tàu, ra khỏi mã, chú Tào đã lau nước mắt khô rồi, duy còn Thu Thủy cứ khóc hoài. Chú Tào thấy vậy, sợ chúng nghi, nên biểu Thu Thủy đừng khóc nữa. Thu Thủy lật đật lau nước mắt và nói rằng,
nay em mới rõ, vì sao mà chú Tào buồn, mà em nghĩ, chú Tào cũng có phước mà được cúng quải mẹ cha. Em rất tủi phận, em không biết mồ mả cha mẹ của em ở đâu mà cúng.
Thu Thủy nói tới đó, thì liền ngồi giữa bờ mà khóc nữa. Ba tên bạn không hiểu chuyện chi, nên đứng ngó sững. Chú Tào liền ngồi một bên mà an ủi, hứa rằng rồi đây mình sẽ đi tìm mồ, cha giùm cho. Thu Thủy nghe nói mấy tiếng trong lòng rất mừng, nên dứt khóc, đứng dậy lau nước mắt, rồi đi theo mà xuống tàu. Chú Tào vừa bước xuống tàu thì liền kêu tổng khẩu mà dạy xả hết heo quay ra, đặng dọn cho bọn họ ăn một bữa cho phỉ dạ. Chú Tào vào phòng thay áo, cách một hồi tổng khẩu dọn cơm bưng vô một mâm cho chú Tào với Thu Thủy ăn. Hai người ngồi ăn cơm chẳng ai nói tới ai hết. Chú Tào thì lơ lơ lửng lửng, coi bộ như muốn ép mình, mà ăn chứ trong bụng, chẳng muốn ăn chút nào. Còn Thu Thủy, gấp một miếng thì liếc chú Tào một cái, công ý muốn dò coi chú Tào toan tính những việc chi. Cơm nước xong rồi, chú Tào vào phòng trong, ngủ thức không biết, xong nằm im lìm cho đến trời nửa chiều mới.